Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện khoa học hôm nay, chúng tôi xin nói về nguồn gốc con người. Thân thể con người chúng ta có thể do các giai đoạn tiến hóa mà thành được hay không? Hay là từ một giống vật nào khác ra? Hoặc là được hình thành riêng biệt hẳn? Đây là những câu hỏi rất khó trả lời, vì chúng ta không thể nào đi ngược dòng thời gian để mà nhìn ngắm lúc cuộc tiến hóa diễn tiến, hoặc là thấy lúc con người được hình thành. Khoa học cũng chỉ cho chúng ta biết những nét thật là đơn giản. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể xét các bằng chứng trong khoa học. Trước tiên là ta xem những hình thù của người trong các lớp fossil, tức là các lớp đá mà có xương người trong đó. Có thể nào nhìn vào các hình thù, các bộ xương tìm được trong thạch cốt, rồi dựng lên một loạt những liên hệ giữa người đương thời với một thủy tổ sơ đẳng nào đó hay không? Công việc này rất khó vì hình thù không cho biết toàn thể câu chuyện. Người ta thường thấy những người có đầu dị thường là những người thông minh lắm. Hơn nữa, có một thứ bệnh ở tuyến não thùy gọi là acromegaly khiến cho con người vẫn tăng trưởng mặc dù đã lớn tuổi. Tay những người này có thể lớn hơn tay thường, mặt có thể thô bạo hơn, nhưng trí thông minh không bị ảnh hưởng, họ vẫn bình thường. Nhìn vào bộ xương những người như vậy, người ta có thể vội đoán đó là xương người sơ khai. Nhưng không đúng, chúng ta không thể căn cứ vào hình dạng những bộ xương trong các lớp đá mà kết luận một điều gì cả. Như vậy còn những hình ảnh trong các sách giáo khoa hay trong các bài báo khoa học với những màu lộng lẫy chứng minh con người do từ loài vật hóa sinh ra thì sao? Người ta cũng không thể nào tin vào các hình ảnh ấy vì khoa học chẳng có gì hơn là xương. Ngoài ra không có gì khác để minh chứng. Cùng một cái xương người ta có thể khéo léo sửa chữa thành một cái xương gọi là của người tiền sử hay là của người tiến bộ hơn. Thí dụ như các bạn đã nghe nói về xương sọ của người Neanderthal. Người ta cho rằng người Neanderthal là thủy tổ của loài người, sống trong một hang núi. Sọ của giống người này hơi khác chúng ta một chút, nhưng khi người ta đem so chiếc sọ này với sọ của một người nổi danh trong lịch sử nội chiến Hoa Kỳ là Marquis de Lafayette, một người Pháp, thì thấy hai chiếc sọ ấy cũng không khác gì nhau mấy. Như thế, đầu người Neanderthal là thủy tổ của tiến hóa chúng ta, hay là đầu của một người nào đó, ta không thể nào phân định được, nhất là khi đã in vào sách. Người ta cũng có thể xem xét các dụng cụ mà người xưa đã dùng. Người ta bảo cứ nhìn vào những đồ dùng của họ là biết họ thuộc về người tiền sử hay là người thời đại mới. Đồ dùng thường là những bằng chứng rất tốt, nhưng người ta khó mà phán định con người nào đã làm nên các đồ dùng ấy. Thí dụ như trên địa bàn châu Phi, trong vùng Olduvai, George, người ta đã tìm được những đồ dùng chôn rất sâu. Nhà bác học Louis Leakey thoạt tiên tuyên bố rằng những dụng cụ này do người Zinzanthropus hay là người miền đông châu Phi làm ra. Sau đó năm 1960, chính nhà bác học này tìm ra được một người mà ông gọi là Homo habili. Ông lại tuyên bố Homo habili mới chính là người làm ra các đồ dùng đã tìm được kia. Như thế ta thấy rất khó liên hệ đồ dùng với những con người sống đương thời. Các xương tìm thấy bên cạnh các đồ dùng đó có phải là người chế tạo ra các đồ dùng đó hay không? Không ai biết được. Thế còn Khối óc thì sao? Người ta có thể nào lấy xương sọ của một số người được gọi là xưa, đem xếp loại từ nhỏ đến lớn, nghĩa là từ ngu dốt đến văn minh được không? Khoa học cho biết là không được, vì sự thông minh không thể đánh giá bằng cỡ độ nhỏ hay to của khối óc. Có một số học giả tài giỏi, khôn ngoan, nhưng óc lại rất nhỏ, nhưng cũng có những người đầu to, vì cỡ độ của óc không định được mức thông minh. Vì vậy không thể lấy thạch cốt mà đoán giống người nào là giống người thủy tổ. Ngoài ra, người ta cũng không thể nào lập một bảng liệt kê cuộc tiến hóa từ loài vật sang loài người được. Còn tiếng nói thì sao? Khi nghiên cứu về diễn tiến của tiếng nói, người ta thấy loài người hoàn toàn khác với tất cả các sinh vật. Nhà bác học MacDonald Crickley, người Anh đã nói rằng, trong thuyết tiến hóa, người ta nói loài người và loài vật chỉ khác nhau theo mức độ tiến hóa mà thôi. Nếu theo đúng nguyên tắc đó, thì loài vật có trao đổi thông tin với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà về sau biến thành ngôn ngữ của loài người. Tuy nhiên, các nhà ngôn ngữ học hoàn toàn phản đối lý luận này, vì ngôn ngữ của loài người không hề có một liên hệ với loài vật nào cả. Từ loài vật sang loài người có một khoảng cách thật lớn, khoảng cách đó là ngôn ngữ. Còn thạch cốt thì sao? Người ta nói rằng người tiền sử bị chôn sâu hơn người thời đại sau. Hai bộ xương mà người ta gọi là Homo habilis và Zinzanthropus đều tìm thấy ở Phi Châu. Tuy nhiên, loài Zinzanthropus mặc dù khác xa hẳn loài người, lại tìm thấy ở nông hơn là loài Homo habilis. Cũng như người Neanderthal xưa nay vẫn cho là giống xưa nhất, nay lại còn thấy chôn cạn hơn cả loại người Swancomb, là loại được kể là sống gần chúng ta hơn. Người ta nói rằng những bộ xương này có khi không phải của người. Ngày nay, nếu tìm được nguyên hình của con vật có bộ xương đó, chắc người ta phải cho nó vào vườn thú ngay. Chúng có thể là một loại sinh vật giống người, nhưng không hoàn toàn là người, và đó hoàn toàn bị tiêu diệt. Mặt khác, một số những bộ xương này cũng có thể chính là loài người dòng dõi Adam Eva, nhưng đã chết và tuyệt giống từ sau cơn đại hồng thủy. Nhiều người ngày nay muốn có một thái độ trung dung, nghĩa là vừa chấp nhận cuộc sáng tạo loài người do Chúa là đấng tạo hóa, lại vừa công nhận có các giai đoạn tiến hóa. Tuy nhiên, ta nên nhớ rằng những người chấp nhận cả hai quan niệm như vậy cũng rất phi phỏng, vì không thể tìm ra được các bằng cớ cụ thể, chẳng khác gì những người chấp nhận tiến hóa thuyết. Vì như trên chúng ta đã nói, rất khó xác định một lớp thạch cốt nào đó là thuộc thời nguyên thủy hay là thuộc thời hiện kim, vì những lớp cốt mới thường thấy chôn sâu hơn lớp xưa cũ. Ta thử dò Kinh Thánh ra xem liệu có ai vừa tin thuyết tiến hóa hữu thần lại vừa tin vào Thánh Kinh được không? Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 cho chúng ta biết Adam được tạo thành bằng bụi đất. Từ bụi đất qua Adam, không thể nói có những giai đoạn nào cả. Ngoài ra, chữ bụi đây phải hiểu theo nghĩa đen. Chữ này cũng là chữ ghi trong chương 3 câu 10, là đoạn nói rằng sau khi chết con người phải trở về bụi đất. Trong cả hai trường hợp, bụi đất là bụi đất thật. Tác giả Thánh Kinh cho biết rằng Chúa đã lấy bụi đất mà nắn nên hình người và truyền sức sống cho. Con người không có một liên hệ nào với con vật nào cả. Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì mà khoa học tìm ra. Thân thể con người được cấu tạo bởi những chất liệu có trong đất và khi chết đi lại biến thành đất mau chóng. Sở dĩ người ta cố giải thích con người là từ một sinh vật khác là để tránh cái gốc bụi đất của con người. Nhưng người ta quên rằng khi con người chết đi lại lộ nguyên hình bụi đất của mình. Sống trong một thế giới như hiện nay với bao nhiêu bất trắc, ta cần nhớ rằng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ và cũng sẽ trở về hạt bụi đó. Tuy nhiên, trong khi tất cả sinh vật trở về đất và biến mất, thì con người không chấm dứt cuộc đời, vì phần linh hồn mới chính thức là phần quan trọng của con người. Con người không phải chỉ là một sinh vật khôn ngoan hơn một số sinh vật khác, biết suy nghĩ, biết dùng sức mạnh đúng chỗ. Nhưng con người còn có thần linh của Chúa ngự trị trong mình, kể từ khi được sinh ra để quản trị vạn vật nữa. Con người không phải chỉ là những máy móc làm việc rồi nghỉ ngơi, nhưng còn biết buồn vui, tâm sự, thương ghét, và nhất là biết tìm đến đấng sáng tạo ra mình mà thờ kính. Con người từ cát bụi mà ra, rồi cũng sẽ trở về cát bụi. Nhưng ta cần nhớ rằng, có một phần trong con người không trở về với bụi đất. Thánh Kinh chép rằng, bụi cho trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời đã đấng đã ban nó. Bạn có tin Thượng Đế không? Câu hỏi đó bạn sẽ trả lời, khi nào tôi cũng không biết, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về câu trả lời đó khi mà linh hồn của bạn gặp Thượng Đế và thân xác bạn trở thành bụi đất.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.